thì mới bỏ được. Còn mà không hiểu như thế thì tự bỏ không được. Thì chính không hiểu như vậy cho nên mới chấp cái tâm mà mê đắm. Thì làm sao mà bỏ? Đương nhiên muốn hiểu được cái nhân quả của các pháp như vậy thì phải tư duy. Thì phải tư duy, phải trải qua quá trình tư duy thì mới thấy, thì mới hiểu được. Rồi, khi mà mình thấy rằng là, mình đa dục như vậy, thành ra mình bị nó chi phối. Mình bị nó chi phối nặng nề mà trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử, mình bị những cái thứ đó nó chi phối quá nặng nề. Thành ra bây giờ nó ảnh hưởng cho đến rằng là giờ đây mình niệm Phật, mà Phật là gì? Phật là cái sự giác ngộ mà ở đây tất cả chúng ta ai cũng biết là Phật là một người hoàn toàn lìa tất cả những thứ tài sắc danh thực thủy. Đức Phật đến nơi đời không phải để được thờ, Đức Phật đến nơi đời không phải để được thương, Đức Phật đến nơi đời không phải để được quy y, Đức Phật đến nơi đời cũng không phải để được nể trọng. Đức Phật đến nơi đời chỉ vì một đại sự thôi, là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Là đến nơi đời này chỉ để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Mà giáo hóa cái gì? Giáo hóa cái trí tuệ nói trên, chứ không phải Đức Phật đến nơi đời này để hưởng ngũ dục. Mà trái lại, Đức Phật đến nơi đời này để chỉ ra cái bệnh ngũ dục, chứ không phải để hưởng ngũ dục. Mà Đức Phật đến nơi đời này chỉ có mục tiêu là làm cho người ta có trí tuệ để thấy được cái bệnh, căn bệnh lớn của thế gian, là căn bệnh vì ái dục hơn là ái huệ. Cho nên mình cũng suy nghĩ, mình lại thấy thêm một điểm nữa, rằng là mình niệm Phật khó, tức là niệm Phật là tượng trưng cho niệm cái mà ly ngũ dục, niệm ly ngũ dục rất khó, mà niệm ngũ dục thì rất mạnh. Thì trong cái lúc mình niệm Phật đó, mình cũng thấy bệnh đó của mình. Và khi mình niệm Phật mình thấy khó, mà bằng niệm một cái sự niệm tư duy mình sẽ thấy rằng là thì ra tại vì mình bị cái niệm ngũ dục nó mạnh quá, thành ra vì vậy niệm Phật thành khó. Chứ nếu mà mình mà thấy được bản chất ngũ dục mà mình coi thường thì khẳng định cái chuyện niệm Phật nó dễ hẳn ra, nó rất dễ. Nhưng chỉ tại niệm Phật bị những niệm khác đàn áp Phật giáo, thấp nặng. Mình đang còn bị ngũ dục đàn áp Phật giáo, mỗi người chúng ta đây ai cũng pháp nặng. Đó là chân pháp nặng. Pháp nặng nào bên ngoài cũng chẳng nên nhầm gì. Đức Phật coi thường, Đức Phật cho rằng là không một ngoại đạo nào, không một giáo nghĩa nào của tà giáo, không một nhân vật nào, không một ai có thể hủy bán được giáo pháp của Như Lai, có thể hủy diệt giáo pháp của Như Lai. Mà Đức Phật bảo rằng là người ta chỉ có thể diệt được giáo pháp của chư Phật là khi diệt hủy hoại Bồ Tát tâm của một người, là hủy hoại giáo pháp ở nơi người đó, trọn vẹn hủy hoại tận diệt. Còn không cách gì tất cả những cái hình thức bên ngoài có thể làm nao núng đạo Phật, mà cái ghê sợ nhất là làm thối thất Bồ Đề tâm, làm mất Bồ Tát tâm của mỗi chúng sinh. Cái đó mới là hủy diệt Phật pháp đúng nghĩa, pháp nạn đúng nghĩa, làm người ta thối thất Bồ Đề tâm, làm người ta nản lòng Bồ Tát đạo. Và nếu làm người ta phát tâm mạnh nó là hoằng pháp, mà làm ta mất đi tâm đó là phá đạo. Còn là phá cái gì đi chăng nữa, Đức Phật cũng coi thường. Đức Phật sợ nhất vấn đề kia. Cho nên trong kinh Hoa Thủ, Đức Phật nhấn mạnh về cái vấn đề xét nghiệm Bồ Tát tâm như vậy. Đức Phật nói rằng là nếu mà mất đi cái tâm đó, diệt cái tâm đó đi là diệt Phật pháp, diệt toàn bộ Phật pháp ở trong ba đời. Thì như thế mình thấy ngay rằng chính ngũ dục, chẳng hạn khi mình học Phật hay là học gì, mình thấy nó nói cái gì, nhưng mà khi mình niệm Phật mà mình bị nhất tâm mà cứ loạn như vậy nó, thì mình sẽ hiểu ngay đối thủ của chính niệm, đối thủ của niệm Phật không phải là người này, không phải người kia, không phải là cái gì hết ạ. Không phải phe phái nào hết, không phải phe địch nào hết ạ. Ngay chính mình. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Không có kẻ thù nào khác hơn hết. Mà ngũ dục mới là tay tổ để mà lãnh đạo cái phe mà phá đạo là ngũ dục. Và như thế mình sẽ thấy rõ rằng là hiện tại, hiện nay là mình niệm Phật mà không thành, mình niệm Phật mà bị tán loạn, bộ ai làm hả? Bộ kẻ nào phá, bộ phe nhóm nào phá hả? Tự mình thôi à, tự mình thôi à, mình không có trí tuệ là ai làm? Tự mình chứ. Mình cứ chạy theo mấy cái thứ dục vọng kia là ai làm ai xui? Tự mình thôi chứ, đừng có đổ thừa. Một là theo đại thừa, hai theo tiểu thừa, đừng theo đổ thừa. Thừa đó là cấm kỵ, mà phải tự nhận. Và khi đó mình sẽ thấy như thế, và mình thấy khẳng định rằng là ngũ dục quả nhiên là thành trì để mà chống phá Phật pháp. Mình mới thấy rõ ràng, bây giờ mình niệm Phật mà không nhất tâm nữa, cái gì phá cái pháp nạn của mình, muốn giải trừ một cách nào? Thấy được bản chất thật của ngũ dục, thấy được cái bản chất thật đó. Và khi mình thấy mà mình có thể đẩy lui được nó, tức là mình phải thấy được cái nhân quả của nó, tức là nếu không bằng cái trí tư duy thì mình thấy đâu. Thấy bằng con mắt này hả? Thấy bằng cái sự nghe cho quen hả? Không thấy. Không thấy mảy may. Nhưng mà ngồi tư duy thấy. Rồi, đó là thấy thêm một chuyện nữa. Nào. Từ từ mình thấy rằng là như thế nào đó là niệm Phật. Như thế nào đó là niệm Phật mà bất loạn đúng nghĩa. Chứ Phật mà bất loạn. Mà niệm Phật bất loạn của tổng, niệm Phật bất loạn của biệt. Niệm Phật làm sao để bất loạn? Niệm thế nào để bất loạn? Niệm Phật thế nào để bất loạn? Niệm thế nào để bất loạn, để thành Phật, để thấy Phật vô phàm ở trong, không phải chỉ có đơn thuần như mình suy nghĩ đâu, mà chỉ e rằng nếu suy nghĩ cho xong mà làm cho được thì đủ rồi, để có thể tùy nguyện vãng sinh, để có khả năng vãng sinh, để có khả năng tư duy Phật pháp, diễn dương Phật pháp, và có khả năng trở thành thân bằng quyến thuộc của ba đời mười phương chư Phật. Còn ví bằng như thế không thì vẫn là tông đồ, vẫn là những đại tông đồ của ngũ dục, những hàng cao đồ của ngũ dục như thường quy y, quy y ngũ dục mà không phải quy y Phật pháp. Tiếp tục suy nghĩ, nhắc thêm nữa, càng lúc càng nhắc. Là nhắc như vậy để mà làm thế nào? Thì tới này bỗng nói cho mạch lạc, nói cho mọi người khiếp khiếp, nói cho mọi người đều giác ngộ. Mà không có theo cái mà hồi giờ chỉ nghe nhận bằng tai bằng mắt, mà không có nhận bằng cái sự tư duy, sự phân tư hai huệ. Mà nếu có tư xong rồi nó thì tự nhiên cái tu nó thành tựu, tức là tu huệ. Cái trí tuệ là mục tiêu của mình, mà nhắc nhở như vậy nhiều để cho mình nhìn thấy, mình nhìn thấy rất nhiều cái khía cạnh ở trong cái vấn đề. Chỉ một câu thôi nha, niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, Khoa Nắng nói rằng bất kể một câu kinh nào hay bất cứ một cái mầu chuyện thiền nào, câu kinh nào, nếu bằng cái sự tư duy của mình thì tất cả những cái bí ẩn đó mình đều có thể giải được. Còn nếu không, không hiểu gì hết trơn, nhìn vô còn không hiểu thì cũng hiểu rất là theo cái thức phân biệt, hiểu theo kiến văn sắc chi mà không hiểu theo trí tuệ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh trọn thành.